Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Đến Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tuyl, do Nữ Tu và Vương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 15, ngày hôm sau.
Đứng dậy và chúng ta đi dọc theo suối, giống như những người Hy Bá ở bên ngoài quê hương và ở những nơi không có giáo đường, chúng ta đi mừng ngày Sa-bát với nhau. Đi, các con nhỏ của Thầy.
Giê-xu nói với các tông đồ đang nhàn rỗi ở trong vườn của căn nhà, và người giơ tay cho ba đứa trẻ tội nghiệp đang quay quần trong một góc. Chúng chạy lại với một niềm vui e thẹn trên các khuôn mặt nhỏ sớm phải suy tư của chúng, vì chúng đã nhìn thấy những điều quá lớn hơn chúng. Hai đứa lớn hơn đặt bàn tay nhỏ của nó vào tay Giê-xu, nhưng đứa nhỏ nhất muốn được ẵm trên tay. Và Giê-xu làm vui lòng nó khi người nói với đứa lớn hơn:
Con đi ở bên cạnh Thầy và cầm áo Thầy giống như hôm qua. Isaac còn quá mệt và quá nhỏ để có thể bước một mình.
Đứa trẻ uống nụ cười của Giê-xu và chấp nhận đi bên cạnh Giê-xu như người lớn tuổi.
Thầy ơi, để con bồng chó nhỏ cho. Hẳn Thầy còn mệt vì ngày hôm qua, và anh Ruben của nó sẽ sung sướng vì được nắm tay Thầy.
Bartolomeo nói, và ông sắp sửa ẵm lấy đứa bé đang ôm chặt lấy cổ Giê-xu.
Nó cứng đầu giống như tất cả dòng giống của nó.
Judas Iscariot kêu lên:
Không, nó sợ. Anh chẳng hiểu gì về trẻ con cả. Con nít nó như vậy. Khi nó khổ và sợ hãi, nó tìm nơi nương tựa bên người nào đã mỉm cười và an ủi nó trước tiên.
Bartolomeo đối đáp, và vì không thể ẵm được đứa nhỏ nhất trong tay, ông giơ tay ra cho đứa lớn hơn sau khi đã vuốt ve mái tóc của nó và mỉm cười cắt đầy tình phụ tử. Họ ra khỏi nhà, nơi chỉ còn lại bà già. Họ đi dọc bờ suối ra bên ngoài làng. Bờ suối đẹp, phủ đầy cỏ xanh mới thấp thoáng, các hoa của đồng cỏ, nước trong rì rào giữa các tảng đá. Và mặc dầu nước nhiều, nó vẫn cho nghe thấy các nốt hạc cầm và tiếng động khi nó đập vào các viên đá sỏi lớn rải rác đó đây trên nền cát của đáy suối, hoặc khi nó chảy len lỏi giữa các đường quanh co của các hòn đảo tí hon phủ đầy lau sậy. Từ các cây ở bên bờ, chim chóc bay lên với những tiếng láy vui, hoặc đậu trên cành để tắm nắng, để hát bài ca mùa xuân thứ nhất, hoặc xà xuống cách duyên dáng và mạnh mẽ để tìm những côn trùng và các con sâu trong đất, hoặc để uống nước ở gần bờ. Hai con chim gáy rừng đang tắm ở bờ một vùng nước nhỏ, mổ vào nhau, kêu hù hù, rồi bay lên, mang theo ở mỏ một lọn len do một con cừu nào đó để lại trên một cành sơn tra đã nở hoa ở trên ngọn.
Nó tha cái đó để làm tổ.
Đứa trẻ lớn nhất nói,
chắc chắn đây là những con chim gáy.
Sau khi đã nhoẻn một nụ cười rất nhẹ ở những tiếng nói đầu tiên, nó liền cúi đầu xuống, cúi gù rất thấp, và nó khóc lặng lẽ, giơ tay lên lau mắt. Bartolomeo liền ấm nõ trong tay khi ông hiểu vết thương mà hai con chim gáy đã gây ra cho nó khi chúng lo làm tổ. Ông thở dài với tâm hồn tốt lặn của người cha trong gia đình. Đứa trẻ khóc trên vai ông. Đứa thứ hai nhìn thấy những nước mắt này, nó cũng khóc. Đứa thứ ba noi theo, cũng khóc trong khi gọi cha nó bằng giọng con nít mới biết nói.
Hôm nay việc này sẽ là lời cầu nguyện trong ngày Sa-bát của chúng ta. Đáng lẽ phải nên để chúng nó ở nhà. Đàn bà thích hợp hơn cho những trường hợp này.
Iscariot nhận xét.
Nhưng nếu bà cũng chỉ biết khóc, như những người khác, tôi rất muốn khóc, vì đó là chuyện làm người ta phát khóc.
Phêrô trả lời Iscariot khi ông ẵm đứa nhỏ thứ hai trên tay.
Đúng, đây là những chuyện làm người ta phát khóc. Thực vậy, Maria Jacob, một bà già nghèo đau khổ, không có nhiều khả năng để an ủi.
Zelot xác nhận.
Chúng ta cũng vậy. Tôi thấy chúng ta không thành công mấy. Người duy nhất có thể an ủi chúng là thầy, nhưng người không làm.
Người không làm sao? Người còn có thể làm gì hơn nữa? Người đã thuyết phục các tên cướp, người đã đi nhiều chặng với đứa trẻ trên cánh tay, người đã lo việc báo tin cho các bà con của chúng.
Đó toàn là chuyện phụ. Người là kẻ ra lệnh được cho cả sự chết. Người có thể, và đúng hơn là phải tới trại súc vật để cho người một đồng sống lại. Người đã làm cho Lazaro là kẻ trả hữu ích cho ai cả. Ở đây là một người cha, hơn nữa lại quá phở. Các đứa trẻ ở lại một mình, việc sống lại này là bó buộc. Còn không hiểu được thầy ạ.
Và chúng tôi không hiểu tại sao anh vô lễ quá vậy.
Bình an, Giuđa không hiểu, và đó không phải là kẻ duy nhất không hiểu các lý lẽ của Thiên Chúa và các hậu quả của tội lỗi. Con cũng vậy, Simon Jonah. Con không hiểu tại sao các kẻ vô tội phải khổ. Vậy đừng xét đoán Giuđa Simon là kẻ không hiểu tại sao người đàn ông đó lại không được sống lại. Giuđa là kẻ luôn luôn phiền trách thầy là đi một mình và đi quá xa. Nếu ông ta suy nghĩ, ông ta sẽ hiểu rằng thầy không thể đi quá xa như vậy. Thực tế trại súc vật ở đồng bằng Jericho, nhưng ở bên kia thành phố về phía khúc sông cạn. Các con nói sao nếu thầy mất 3 ngày để tới đó?
Thầy có thể ra lệnh bằng thần trí của thầy để cho người chết sống lại.
Con đòi hỏi nhiều hơn là các pha-ri-sêu và luật sĩ, đòi bằng cớ của một người đã chết thối, để có thể nhìn nhận là thực sự thầy đã làm cho kẻ chết sống lại.
Nhưng họ muốn vậy bởi vì họ ghét thầy. Còn con muốn vậy bởi vì con yêu thầy, và con muốn thấy thầy dày đạp hết mọi kẻ thù.
Đó là những tình cảm xưa cũ và tình yêu vô trật tự của con. Con không biết nhổ ra khỏi con tim con những cây già để thay thế bằng những cây non, và làm cho những cây già đã được phát triển bởi ánh sáng mà con đã ở gần trở nên mạnh mẽ hơn. Sự sai lầm của con cũng là của nhiều người, hiện tại cũng như tương lai. Những kẻ cho dù có sự trợ giúp của Thiên Chúa cũng không biến đổi, vì họ không trả lời sự trợ giúp của Thiên Chúa bằng một ý muốn anh hùng.
Có phải tình cờ họ, những người là môn đệ thầy giống như con, họ đã phá hủy các cây cũ đi không?
Ít nhất họ đã cắt tỉa nhiều và ghép nhiều. Con không làm việc đó. Cả đến con không chú ý để nhìn xem nó có cần tỉa, cần ghép hay cần phải nhổ đi không. Giuđa, con là người làm vườn không biết lo xa.
Nhưng đó chỉ là với linh hồn con thôi. Còn đối với vườn tược thì con biết làm chứ?
Con biết làm. Đối với tất cả những gì thuộc về trái đất thì con biết làm. Thầy muốn thấy con cũng có khả năng như vậy đối với những sự trên trời.
Nhưng chính ánh sáng của thầy phải làm mọi kỳ công nơi chúng con. Phải chăng ánh sáng này không tốt? Nếu nó làm cho điều xấu, tăng trưởng và mạnh mẽ, thì nó không tốt. Và đó là lỗi của nó, nếu chúng con không trở nên tốt.
Bạn ơi, hãy nói với bạn thôi. Tôi không thấy rằng thầy đã làm cho mạnh các khuynh hướng xấu của tôi.
Tô Ma nói.
Tôi cũng không.
Tôi cũng không.
Andre và Jacobe Zebede nói.
Còn đối với tôi, sức mạnh của người đã giải phóng cho tôi khỏi điều xấu, và nó làm cho tôi tươi mới lại. Tại sao anh nói như vậy? Anh có suy nghĩ về điều anh nói không?
Matthew hỏi. Phêrô đang định nói, nhưng chắc ông nghĩ nên bỏ đi thì hơn. Ông liền bắt đầu bước mau với đứa bé bám vào cổ ông, mà ông bắt chước sự chồng chành của chiếc thuyền để làm cho nó cười. Khi đi qua Tha Đê, Phêrô nắm tay Tha Đê và nói,
ta đi lại cái đảo ở đằng kia, nó đầy bông giống như một cái lẵng hoa. Đi, Nathanael, Philippe, Simon, Joan, chỉ nhảy một phát là lên đó được. Còn suối đã chia ra làm hai, nó chỉ còn là hai lập nước ở hai bên đảo.
Và ông nhảy trước tiên, đặt chân lên cái cồn cát rộng chừng vài mét, có phủ kín như cánh đồng cỏ. Đã bắt đầu có những bông hoa đầu tiên làm thành như một chiếc thảm. Ở giữa có một cây bạch dương lớn và cao, ngọn của nó rợn sóng trong gió chiều nhẹ nhẹ. Những người ông đã gọi đến từ từ, rồi được theo sau bởi những người ở gần Giê-xu hơn, tức là những người đi ở phía sau để nói chuyện với Iscariot.
Nhưng Juda Iscariot, ông ta chưa hết diễn à?
Phêrô hỏi em ông.
Thầy đang làm việc với quả tim Juda.
Andre trả lời.
Sao? Làm cho quả xuân mọc ra trên trái cây này còn dễ hơn thầy làm cho sự công chính nảy sinh trong lòng Juda Iscariot.
Và trong trí khôn hắn.
Matthew thêm vào.
Juda ngu vì ông ta muốn vậy, và chỉ trong những điều ông ta muốn.
Thade nói.
Ông ta khổ vì không được chọn để đi rao giảng. Tôi biết.
Gioan giải thích.
Nhưng đối với tôi, nếu Juda muốn đi thay tôi, thật tình tôi không dành mối để đi.
Phêrô kêu lên.
Không ai trong chúng ta dành mối cả. Nhưng Juda thì có. Đằng khác, ông em tôi không muốn sai ông ta đi. Sáng nay tôi đã nói chuyện đó với người, vì tôi hiểu thái độ của Juda và tôi biết nó bởi đâu mà đến. Nhưng Giê-xu bảo tôi, chính vì Juda có tâm hồn rất bệnh hoạn, nên thầy đã giữ ông ta ở bên thầy. Đó là những kẻ đau khổ, những kẻ yếu đuối cần đến thầy thuốc và cần những kẻ nâng đỡ nó.
Đúng, được rồi. Lại đây các con, bây giờ chúng ta đi lấy những cây sậy và chúng ta sẽ làm những cái thuyền nhỏ. Các con coi nó đẹp chừng nào. Thay vì những cờ đánh cá, chúng ta sẽ thế bằng các bông hoa nhỏ. Các con coi, chúng giống như những đầu người với cái mũ trắng và đỏ. Ở đây chúng ta làm bến cảng, và đây các căn nhà nhỏ của dân chài. Bây giờ chúng ta cột thuyền bằng những sợi cỏ, và các con sẽ để nó nổi trên mặt nước như vậy. Rồi các con sẽ kéo nó lên bờ sau buổi đánh cá. Các con cũng có thể đi vòng quanh đảo. Cẩn thận đá ngầm nhé.
Phêrô thực đáng phục và kiên nhẫn. Ông làm việc với con dao để lấy các đoạn sợi, rồi cắt từ màu nọ đến màu kia, xén đi một bên để biến khúc sợi thành chiếc thuyền nhỏ. Ông đặt vào thuyền những bông cúc đồng hãy còn là nụ để làm các dân chài. Ông bới cát để làm một cái hải cảng tí hon, và ông làm các căn nhà nhỏ bằng cát ướt. Khi đã đạt được mục đích khuây khỏa cho các bé, ông thỏa mãn, ngồi nhìn và thì thầm.
Các trẻ em tội nghiệp.
Giê-xu đặt chân lên đảo ngay vào lúc hai đứa trẻ bắt đầu chơi trò chơi. Người vuốt ve chúng và đặt đứa nhỏ nhất xuống đất để nó tham gia trò chơi với các anh của nó.
Thầy thuộc về các con, bây giờ chúng ta nói về Thiên Chúa, và nói với Thiên Chúa chính là chuẩn bị cho sứ mạng. Sau khi đã cầu nguyện, tức là nói với Thiên Chúa, chúng ta sẽ nói về Thiên Chúa, đấng hiện diện trong vạn vật để giáo huấn những điều tốt đẹp. Nào hãy đứng lên và chúng ta cầu nguyện.
mấy đứa trẻ đang ở xa với các thuyền nhỏ của chúng, liền ngưng giọng nói líu lo và trò chơi, đến gần để hát. Chúng nghe cách chăm chú, nhìn đăm đăm vào Giê-xu, người đối với chúng là tất cả. Rồi với tính hay bắt chước của trẻ con, chúng làm cùng một dáng điệu như những người đang cầu nguyện, và cố theo tiếng hát bằng cách hát nho nhỏ, vì chúng không biết các lời của thánh vị. Giê-xu hạ thấp đôi mắt, nhìn chúng và mỉm cười, nụ cười khuyến khích, tiếng hát nhỏ ngây thơ, cảm thấy được xác nhận. Chúng lấy lại can đảm, hát xong bài thánh vị, Giê-xu ngồi xuống trên cỏ và bắt đầu nói.
Khi các vua của Israel, vua Joram và vua Juda hợp lại để chống vua Moab, họ sai người đi hỏi ý kiến tiên tri Elise. Tiên tri trả lời cho sứ giả của vua rằng, nếu ta không kính trọng Giô-sa-phát vua của Juda, thì ta chẳng thèm nhìn ngươi. Nhưng bây giờ hãy dẫn đến cho ta một người chơi đàn cầm. Và trong khi nhạc sĩ chơi đàn cầm, thì Thiên Chúa nói với tiên tri của người, dạy phải đào nhiều hố trong lòng suối khô để có nước đầy cho người và vật. Và vào giờ dâng lễ hy sinh buổi sáng, dù không có gió, cũng không có mưa, con suối vẫn có nước đầy như Chúa đã nói. Theo các con thì bài học của giai đoạn này là gì? Hãy nói đi.
Các tông đồ bàn bạc với nhau, một số nói.
Thiên Chúa không nói khi tâm hồn xao xuyến. Elise muốn làm dịu sự phẫn nộ của mình do việc đối diện với vua Israel để có thể nghe Thiên Chúa.
Một số khác nói.
Đó là bài học về sự công chính. Để không phạt vua Giu-đa vô tội, Elise đã cứu cả kẻ có tội.
Một số khác nữa.
Đó là bài học về sự vâng lời và đức tin. Họ đào những cái hố để vâng lời một mệnh lệnh mà bề ngoài coi như ngu dốt. Và với đức tin, họ chờ đợi nước, mặc dầu bầu trời thanh quang và không có gió.
Các con đã trả lời đúng, nhưng không hoàn toàn. Khi con tim xao xuyến, thì Thiên Chúa không nói. Đúng vậy, nhưng không cần đàn cầm để cho tâm hồn bình tĩnh, chỉ cần có đức bác ái là cái đàn cầm thiêng liêng phát ra những nốt của thiên đàng. Khi một linh hồn sống trong đức bác ái, thì nó có quả tim bình tĩnh, nó nghe được tiếng nói của Thiên Chúa và nó hiểu.
Vậy là Elise không có đức bác ái, vì ông xao xuyến.
Elise thuộc về thời kỳ của công thẳng, phải biết chuyển những thời kỳ xưa vào thời kỳ bác ái. Và nhìn nó không phải với ánh sáng của sấm sét, mà là của các tinh tú. Các con thuộc về thời đại mới, tại sao các con hay quá cáu giận và hay xao xuyến hơn những người ngày xưa? Hãy loại bỏ quá khứ, thầy nhắc lại, dù rằng Giu-đa không thích nghe nhắc lại, hãy nhổ rễ, hãy cắt tỉa, hãy ghép, hãy trồng các cây mới, hãy canh tân các con, hãy đào những hố khiêm nhường, vâng lời và đức tin. Các vua này đã biết làm việc đó, và họ là hai chống lại một, không có Giu-đa, và họ không nghe được tiếng Thiên Chúa. Nhưng tiên tri của Thiên Chúa nhắc lại cho họ ý muốn của Đấng Tối Cao, họ sẽ chết khát vì thiếu nước nếu họ không biết vâng lời. Họ đã vâng lời, và nước đã dâng tràn đầy các hố mà họ đã đào, không những họ đã khỏi khát, mà còn thắng được kẻ thù. Thầy là nước hằng sống. Các con hãy đào hố trong lòng các con để có thể lãnh nhận Thầy. Và bây giờ hãy nghe đây, Thầy không nói những bài thuyết trình dài, Thầy chỉ cho các con những ý tưởng để các con suy niệm. Các con sẽ luôn luôn như những trẻ nhỏ, ngay cả còn kém hơn chúng vì chúng vô tội, còn các con thì không. Do đó ánh sáng thiêng liêng trong các con dễ bị dao động hơn nếu các con không có thói quen suy niệm. Các con nghe luôn luôn mà không nhớ được, vì lòng trí các con mơ ngủ thay vì hoạt động. Vậy hãy nghe, khi con bà Tsunami chết, bà muốn đi tìm vị tiên tri, mặc dầu chồng bà nói rằng đây không phải là ngày đầu tháng, cũng không phải ngày Sa-bát, nhưng bà biết bà phải đi, vì chắc chắn công việc không thể chậm lại được. Và vì bà biết hiểu công việc một cách siêu nhiên, nên con bà đã được sống lại. Các con nói sao về sự kiện này?
Nói rằng đó là lời khiển trách cho con. Vì lẽ ngày Sa-bát.
Iscariot nói.
Ôi Giuđa, vậy con thấy rằng khi con muốn là con hiểu, hãy mở lòng con ra cho sự công chính.
Vâng, nhưng thầy đã không vi phạm ngày Sa-bát để cho người đó sống lại.
Thầy đã làm nhiều hơn, thầy đã ngăn cản sự hư hỏng và cái chết của những đứa trẻ này, cái chết thực. Và thầy đã nhắc cho các kẻ trộm cướp rằng,
ôi, thầy hãy chờ rồi hãy tự an ủi vì đã làm được cái gì. Còn con không tin là chúng vâng lời thầy.
Nếu thầy đã nói,
chính Elise trong bài tường thuật về bà Tsunami đã nói, Chúa đã giữ lại điều bí mật, vậy người ta không luôn luôn biết tất cả, tiên tri tất cả.
Iscariot cãi lại,
em của chúng tôi còn hơn là một tiên tri.
Thade lưu ý,
tôi biết, người là con Thiên Chúa, nhưng cũng là một người. Như thế có thể người không biết những điều phụ thuộc, như chuyện một cuộc quải hóa hay một sự trở về. Thầy ơi, có thực là thầy luôn luôn biết tất cả không? Con thường tự hỏi điều đó.
Iscariot nhấn mạnh với một sự ước ao dai dẳng.
Trong tinh thần nào để cho con sự bình an, để cho con một lời khuyên hay để cho con sự bối rối?
Giê-xu hỏi.
Nhưng con không biết, con tự hỏi điều đó và...
Và anh đã có vẻ xao xuyến ngay khi anh tự hỏi như vậy.
Tô-ma nói.
Tôi à, chắc chắn là sự nghi ngờ luôn luôn làm tôi băn khoăn.
Bao là tế nhị và rắc rối. Tôi thì không đặt từng ấy câu hỏi. Tôi tin mà chả cần tìm biết, và tôi chả hề lo lắng bối rối gì hết. Nhưng hãy để cho thầy nói chứ. Tôi không ưa cái bài học này. Thầy ơi, nói cho chúng con một dụ ngôn thật hay đi. Nó cũng sẽ làm vui cho các trẻ nữa.
Phêrô nói.
Thầy còn một điều nữa để hỏi. Điều này, đối với các con, thứ bột làm mất đi vị đắng trong nồi cháo của con cái các tiên tri có nghĩa là gì?
Một sự yên lặng sâu xa trả lời cho câu hỏi.
Cái gì? Các con không biết trả lời sao?
Có lẽ chất bột đã hấp thụ chất đắng.
Matthew nói với vẻ không chắc chắn.
Tất cả đều đắng, kể cả bột.
Bởi phép lạ của vị tiên tri không muốn hy sinh các tôi tá của người.
Philippe gợi ý.
Cũng có, nhưng không phải chỉ có điều đó.
Chứ muốn làm sáng chói sức mạnh của vị tiên tri ngay cả trên những thứ vật chất.
Zelot nói.
Đúng, nhưng chưa phải là ý nghĩa chính. Đời sống của các tiên tri loan báo những điều sẽ xảy ra trong thời kỳ sung mãn, thời của thầy. Nó cho thấy đời sống trên trái đất của thầy dưới những sự tượng trưng và các diện mạo. Vậy...
Yên lặng, họ nhìn nhau, rồi Gioan cúi đầu. Khuôn mặt ông như cháy lửa, và ông mỉm cười.
Gioan, tại sao con không nói điều con nghĩ?
Giê-xu hỏi.
Nói không phải là thiếu sót về tình yêu đâu. Bởi vì con đâu có nói để làm bẽ mặt cho ai.
Con nghĩ điều đó có nghĩa là trong thời kỳ đói khát chân lý và thiếu sự khôn ngoan, tức là thời kỳ mà thầy tới, mọi cây cối đều trở về tình trạng hoang dại và đều cho trái đắng, không thể ăn được, giống như thuốc độc đối với loài người. Vì vậy loài người hái và xào nấu một cách vô ích để ăn. Nhưng lòng nhân từ của Thiên Chúa đã sai thầy là bột của thứ hạt được lựa chọn. Và thầy, bởi sự chọn lành của thầy, thầy lấy đi chất độc ở trong tất cả thực phẩm, trả lại tính chất tốt đầu tiên của nó, bằng cách làm cho tốt trở lại những cây kinh thánh mà bao thế kỷ đã làm cho biến chất, và những vòm miệng của loài người mà sự dâm đãng đã làm hư hỏng. Trong trường hợp này, đấng truyền đem bột tới, để đổ vào nồi cháo đắng là cha thầy. Còn thầy, thầy là tinh bột hy sinh để làm của anh cho loài người. Và sau khi thầy đã được tiêu thụ, thì không còn gì là đắng trong thế giới nữa. Vì thầy đã thiết lập tình bạn với Thiên Chúa. Suy nghĩ của con có thể lầm đó.
Không, con không lầm. Đó là tượng trưng.
Ồ, làm sao cậu nghĩ tới mức đó được vậy?
Phêrô ngạc nhiên hỏi. Chính Giê-xu trả lời cho ông.
Thầy nói điều đó cho con bằng chính lời con nói lúc nãy. Chỉ nhảy một phát, là người ta được ở trên đảo thiêng liêng bình an, nhưng phải có can đảm để nhảy, để bỏ rơi cái bờ là thế giới. Nhảy mà không sợ có ai cười vì mình nhảy vụng về, hoặc có ai nhạo báng sự đơn sơ của chúng ta vì thích hòn đảo cô đơn hơn là thế giới. Nhảy mà không sợ bị thương, bị ướt hay thất vọng. Từ bỏ tất cả để nương ẩn nơi Thiên Chúa, cư ngụ ở trên đảo, biệt lập với thế giới, và chỉ ra khỏi đó để phân phát cho những người ở lại trên bờ bên kia những hoa thơm và nước trong lành lấy được trên hòn đảo của tâm hồn, nơi có một cây lớn duy nhất là cây khôn ngoan. Trong khi ở gần bên nó, xa những tiếng ồn ào huyên náo của thế giới, người ta nắm được mọi lời khôn ngoan và trở nên người thầy mà vẫn biết làm người môn đệ. Điều này cũng là một tượng trưng. Bây giờ chúng ta kể một dụ ngôn thật hay cho các trẻ em. Các con lại đây, rất gần đây.
Ba đứa trẻ lại gần tới nỗi chúng ngồi cả lên chân người. Giê-xu quàng tay ôm chúng và người bắt đầu kể.
Một ngày kia Chúa là Thiên Chúa phán: Ta đi làm ra con người, và con người sẽ sống trong thiên đàng dưới đất, nơi có một con sông lớn được phân chia ra làm bốn, đó là Phison, Gehon, Euphrat và Tigr. Chúng sẽ chảy đi khắp mặt đất, con người sẽ hạnh phúc vì nó chiếm hữu được tất cả vẻ đẹp, tất cả những sự tốt lành trong việc tạo dựng, và được tình yêu của ta làm niềm vui cho tâm hồn nó. Và người đã làm như vậy. Cũng giống như con người ở trên một hòn đảo lớn, còn có nhiều hoa hơn cái đảo này, và có các cây đủ loại với hết mọi thứ động vật, và ở bên trên tất cả là tình yêu của Thiên Chúa như mặt trời cho linh hồn, và tiếng nói của Thiên Chúa ở trong gió còn du dương hơn tiếng chim ca. Nhưng đây, trong hòn đảo đẹp đầy hoa nở này, ở giữa tất cả các động vật và các thảo mộc, một con rắn bò vào. Nó khác với tất cả mọi loài đã được Thiên Chúa tạo dựng là những thứ tốt, không có nọc độc ở răng, không hung dữ trong những khúc quanh co uyển chuyển của thân mình nó. Ngay con rắn này cũng được một lớp da màu ngọc như các con khác, cả đến nó được làm đẹp hơn các con khác. Tới nỗi như nó có một sợi dây chuyền lớn của ông vua, nó tiến tới, len lỏi ở giữa những cây rực rỡ huy hoàng của khu vườn. Nó cuốn mình chung quanh một cây mọc ở giữa vườn, một cây rất đẹp, mọc một mình, lớn vượt hơn mọi cây khác, phủ đầy lá và trái tuyệt vời. Con rắn trông như đồ nữ trang chung quanh cái cây đẹp, sáng chói dưới mặt trời, mọi con vật đều nhìn nó, vì không ai nhớ là đã thấy nó được tạo dựng, cũng như trước đây không hề nhìn thấy nó, nhưng không con nào tới gần nó, trái lại, tất cả đều tránh xa cái cây mà bây giờ có con rắn cuốn chung quanh thân cây. Chỉ có người đàn ông và người đàn bà là tiến lại gần. Người đàn bà đến với nó trước, vì bà bị quyến rũ bởi vẻ bóng lộn này, sáng láng dưới mặt trời, và con rắn lúc lắc đầu như một bông hoa mới hé mở. Bà nghe những gì con rắn nói, và bất tuân lời Chúa, rồi làm cho Adam cũng bất tuân. Chỉ sau khi đã bất tuân, họ mới thấy con rắn thực sự như nó là. Và họ hiểu tội của họ, vì từ bấy giờ họ mất sự ngây thơ trong trắng của con tim. Họ ẩn nấp để tránh cho Thiên Chúa khỏi tìm thấy. Sau đó họ nói dối Thiên Chúa khi người hỏi họ. Vậy Thiên Chúa đặt các thiên thần ở chung quanh vườn và đuổi con người ra khỏi đó. Điều đó là như con người bị quăng ra khỏi bờ yên tĩnh của vườn Ê-đen, rơi vào dòng sông đầy nước giống như con sông lúc nước lũ vào mùa xuân. Nhưng Thiên Chúa để ở trong quả tim của những kẻ bị đuổi cách kỷ niệm về vận mạng đời đời của họ, là được đi từ khu vườn đẹp, nơi họ đã nghe tiếng nói yêu đương của Thiên Chúa, qua thiên đàng là nơi họ hoàn toàn được tận hưởng Thiên Chúa. Với kỷ niệm này, người để lại cho họ sự kích thích thánh thiện, muốn lại được lên nơi đã mất bằng một đời sống công chính. Nhưng các trẻ em, vừa rồi các con đã có kinh nghiệm rằng, lúc nào cái thuyền đi xuôi dòng nước thì nó đi dễ dàng, khi đi ngược dòng thì nó rất khó nổi trên mặt nước, vì nó bị dòng nước xô đẩy, bị chìm giữa đám cỏ hay cát đá của dòng nước. Nếu Phêrô không cột các thuyền của các con bằng những cây cói ở bờ, thì các con sẽ bị mất hết, giống như đã xảy ra cho Isaac, vì nó đã buông rơi sợi cói. Cũng giống vậy, đối với những người bị quăng vào dòng nước của trái đất, họ phải luôn luôn ở lại trong bàn tay của Thiên Chúa, phó thác ý muốn của họ cho người, giống như sợi cói ở trong tay người cha nhân từ trên trời, đấng là cha của mọi người, nhất là của các kẻ vô tội. Và họ phải có con mắt tỉnh táo để tránh cỏ lát, đá, các chỗ xoáy và các chỗ bùn là những thứ có thể giữ lại, làm bể hay làm chìm con thuyền của linh hồn và giật đứt sợi dây ý chí giữ họ kết hợp với Thiên Chúa. Con rắn bây giờ không còn ở trong vườn, nhưng nó ở trên trái đất và nó tìm cách làm đắm chìm các linh hồn, ngăn cản họ đi ngược lên các sông Euphrates, Tigris, Gihon và Pison để tới con sông lớn chảy vào thiên đàng đời đời và tưới cho các cây của sự sống và hạnh phúc, những cây mang các trái vĩnh cửu, dành cho tất cả những ai biết đi ngược dòng nước, để tới kết hợp với Thiên Chúa được thưởng thức và không bao giờ phải đau khổ vì cái gì nữa.
Má cũng nói như vậy.
Đứa lớn nhất nói.
Đúng, má nói vậy.
Đứa bé hơn líu lo.
Em đâu có thể biết được. Anh biết, vì anh lớn rồi. Nhưng nếu em nói những điều không đúng, thì em sẽ không được vào thiên đàng.
Nhưng ba nói rằng, chẳng có gì là thật cả.
Đứa thứ hai chống đối.
Bởi vì ba không tin vào Chúa của má.
Nhưng ba các con, ông ta không phải người Samari sao?
Jacob Enfe hỏi.
Không, ông là người nơi khác. Nhưng má con người Samari, và chúng con Samari, vì má con muốn chúng con giống như má. Má nói với chúng con về thiên đàng và khu vườn, nhưng không nói hay bằng thầy. Con sợ con rắn và sợ chết, vì má nói rằng con rắn là ma quỷ, và vì ba nói rằng chết là hết, nên con rất buồn phải ở một mình. Con đã nói bây giờ có sống tốt cũng vô ích, vì khi còn ba còn má thì tốt để làm cho ba má sung sướng. Bây giờ không còn ai để lòng tốt của chúng con làm vui lòng nữa. Nhưng bây giờ con biết, con sẽ tốt. Con sẽ không bao giờ giật sợi dây của con khỏi bàn tay Thiên Chúa, vì sợ bị cuốn đi bởi dòng nước của trái đất.
Nhưng má, bà đã đi lên hay đi xuống?
Đứa trẻ thứ hai hỏi cách ngờ vực.
Con muốn nói gì?
Matthew hỏi.
Con nói, má ở đâu? Má có đi vào trong con sông của thiên đàng đời đời không?
Con ơi, chúng ta hãy hy vọng, nếu bà đã tốt.
Đó là một đàn bà Samari.
Iscariot nói cách khinh bỉ.
Vậy là không có thiên đàng cho chúng con. Bởi vì chúng con là Samari, vậy là chúng con không có Thiên Chúa. Thầy đã gọi Thiên Chúa là cha của mọi người. Con, một trẻ mồ côi, con thích nghĩ rằng con có một người cha, nhưng nếu không có cho chúng con.
Và nó buồn rầu cúi đầu xuống.
Con ơi, Thiên Chúa là cha của mọi người. Con có thấy thầy yêu con ít hơn vì con là người Samari không? Thầy đã tranh giành con với ma quỷ theo cùng một cách như thầy tranh giành với nó, đứa con của thầy cả thượng phẩm của đền thờ Jerusalem, nếu ông ta không coi việc vị cứu tinh cứu con ông là một điều nhục nhã. Và cả đến thầy tranh giành con mạnh hơn vì con đơn độc và khổ sở. Đối với thầy không có sự khác nhau giữa linh hồn một người Do Thái và linh hồn một người Samari. Chỉ ít lâu nữa là sẽ không còn sự phân chia giữa Samaria và Judea, vì Đức Messia sẽ có một dân duy nhất là dân sẽ mang tên người, và trong đó là tất cả những ai yêu thầy.
Con, Chúa ơi, con yêu thầy, nhưng thầy có mang con đến bên má con không?
Đứa lớn nhất trong ba đứa trẻ hỏi.
Anh đâu có biết má ở đâu. Bác này đã nói rằng chỉ có nơi hy vọng.
Đứa thứ hai nói.
Anh không biết, nhưng Chúa biết. Chúa biết chúng ta ở đâu. Còn chúng ta, trái lại, chúng ta không biết ngay cả mình ở đâu.
Ở với các tên trộm cướp. chúng đã muốn giết chúng ta.
Sự sợ hãi trở về trên khuôn mặt nhỏ của đứa thứ hai.
Các tên trộm cướp giống như ma quỷ, nhưng người đã cứu chúng ta bởi vì thiên thần của chúng ta đã gọi người.
Má cũng vậy, các thiên thần đã cứu má. Em biết vậy, bởi vì em luôn luôn mơ thấy má.
Isaac, em nói dối, bởi vì em đâu có nhớ được má.
Đứa bé nhất khóc và nói.
Không, không, em mơ thấy má, em mơ thấy má, em...
Ruben, đừng bảo em con là nói dối. Linh hồn của nó rất có thể thấy mẹ nó, vì cha nhân từ trên trời có thể cho phép trẻ mồ côi mơ thấy bà và biết bà một phần, cũng như người cho phép chúng ta biết chính mình người. Vì từ sự hiểu biết giới hạn này, nảy sinh ra ước muốn tốt, được biết người cách hoàn toàn, điều mà người ta được khi luôn luôn sống rất tốt. Bây giờ chúng ta đi, ngày Sa-bát đã được thánh hóa vì chúng ta đã nói về Thiên Chúa.
Người đứng dậy và sướng những thánh vịnh khác. Các người Ephraim tiến lại khi nghe hợp ca, và vì kính trọng, họ chờ cho hết thánh vịnh để chào, và họ nói với Giê-xu.
Thầy thích tới đây hơn là đến với chúng con. Vậy thầy không yêu chúng con sao?
Không ai trong các con mời thầy, nên thầy đến với các tông đồ của thầy và các đứa trẻ.
Đúng vậy. Nhưng chúng con tin rằng môn đệ thầy đã nói với thầy sự ước ao của chúng con.
Giê-xu nhìn Gioan và Giu-đa, và Giu-đa trả lời.
Hôm qua con quên nói với thầy, và hôm nay với các đứa trẻ con cũng không nghĩ tới.
Trong lúc đó, Giê-xu rời hòn đảo nhỏ và bước qua lặt nước để đến gần các người Ê-phra-im. Các tông đồ theo người, trong khi các đứa bé chậm lại để cởi hai chiếc thuyền bằng sợi còn lại. Phêrô hỏi, thì chúng giải thích.
Chúng con muốn giữ thuyền để nhớ bài học.
Còn em đã đánh mất, vậy là em sẽ không nhớ, và em sẽ không được lên thiên đàng.
Đứa nhỏ nhất nói và khóc.
Đừng khóc, hãy chờ. Ông sẽ làm ngay cho con một cái thuyền nhỏ khác. Đương nhiên là con cũng phải nhớ bài học. Nào, tất cả chúng ta, mỗi người phải làm một cái với sợi dây cói buộc vào mũi thuyền để chúng ta nhớ. Điều đó ích lợi cho chúng ta hơn là cho các em. Thang ôi.
Phêrô đẽo và làm cái thuyền nhỏ cùng với dây cói. Rồi ông ôm cùng một chặt cả ba đứa trẻ. Ông nhảy qua lặt nước để lại gần Giê-xu.
Chúng đó à?
Malachi, người Ephraim hỏi.
Chúng đó.
Và chúng người Sichem?
Đứa mục đồng nhỏ nói vậy, cha mẹ chúng ở miền quê ấy.
Những đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng nếu bà con chúng không tới, thì thầy làm sao?
Thầy sẽ giữ chúng với thầy, nhưng họ sẽ tới.
Các tên trộm cướp này, chúng có đến theo không?
Chúng không đến đâu, nhưng đừng sợ chúng. Cho dù nếu chúng đến, thì chính thầy sẽ ăn trộm của chúng, chứ không phải chúng ăn trộm của các con đâu. Thầy đã lấy của chúng 4 con mồi, và thầy hy vọng còn giật được một chút linh hồn của chúng khỏi tội, ít nhất là với một người trong bọn chúng.
Chúng con sẽ giúp thầy lo cho các đứa trẻ. Thầy sẽ cho phép chúng con điều đó chứ?
Được, và điều đó không phải vì chúng là người thuộc miền của chúng con, nhưng vì chúng là những đứa trẻ vô tội. Mà tình yêu đối với các trẻ vô tội là con đường dẫn mau lẹ tới Thiên Chúa.
Nhưng chỉ có mình thầy là không phân biệt các trẻ vô tội với các trẻ không vô tội. Một người Do Thái sẽ không tiếp nhận những trẻ Samari này. Một người Galilê cũng không. Chúng con không được yêu. Và sự thiếu tình yêu đối với chúng con, họ có cả đối với những kẻ chưa biết thế nào là Samari và Do Thái. Điều đó là độc ác.
Đúng, nhưng sẽ không còn như vậy nữa khi người ta đi theo luật của thầy. Malachi, ông thấy không, chúng đang ở trong tay Phêrô, anh của thầy và Simon Zelot. Không ai trong 3 người là Samari, cũng không là người cha. Nhưng ông không ôm các con ông vào lòng với từng ấy tình yêu mà các môn đệ thầy làm đối với các đứa trẻ mồ côi của Samaria. Đó là tư tưởng thuộc về Đức Messia, hợp nhất mọi người trong tình yêu. Đó là sự thật về tư tưởng Messia, một dân duy nhất trên mặt đất dưới quy luật của Đức Messia, một dân duy nhất ở trên trời dưới cái nhìn của Thiên Chúa độc nhất.
Họ chia tay, vừa đi vừa nói, về phía nhà của Maria Jacob.
Đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông, nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin trắng phai. Hằng ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một với Chúa, nguồn ánh sáng đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Dâng Chúa mỗi ngày tìm con, khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Đặt trọn niềm tin con vào Chúa, đời con sợ chi bao hiểm nguy, có Chúa lo gì. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay, trong vòng tay Chúa, nguồn phúc đức đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.